Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với 10 phút đọc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97.3 MHz. Những thông tin mới và đang được mọi người quan tâm sẽ được chúng tôi cập nhật trên các trang báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị, năm nay lịch nghỉ Tết âm lịch rơi vào cuối tháng 1 cho nên người lao động muốn ứng lương của tháng sau thì có thể thỏa thuận với doanh nghiệp để có thêm thu nhập dịp Tết. Nội dung này đăng trên vtv.vn cho biết thêm.
Năm qua là một năm đầy khó khăn đối với người lao động nên nhiều người muốn ứng tiền lương để có thêm thu nhập chi tiêu dịp Tết. Theo Điều 90 Bộ Luật Lao động năm 2019, lương là khoản tiền được trả cho người lao động để thực hiện công việc đã thỏa thuận với người sử dụng lao động. Tiền lương này được người sử dụng lao động thanh toán theo đúng kỳ hạn đã thỏa thuận. Tùy quy chế của từng doanh nghiệp mà thời điểm trả lương sẽ khác nhau, có nơi trả vào các ngày 5, 10, 15 hoặc ngày cuối cùng của tháng. Tuy nhiên, pháp luật cũng cho phép người lao động được tạm ứng tiền lương trước kỳ hạn. Cụ thể, Điều 101 Bộ Luật Lao động quy định về tạm ứng lương như sau. Người lao động được tạm ứng tiền lương theo điều kiện do hai bên thỏa thuận và không bị tính lãi. Người sử dụng lao động phải cho người lao động tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày người lao động tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ một tuần trở lên, nhưng tối đa không quá một tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và người lao động phải hoàn trả số tiền đã tạm ứng. Đáng chú ý, người lao động nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ Quân sự thì không được tạm ứng tiền lương.
Vấn đề ứng lương dịp Tết do các bên thỏa thuận, đồng nghĩa với đó mức tiền lương được ứng trước khi nghỉ Tết cũng sẽ do người lao động và doanh nghiệp tự thống nhất với nhau mà không bị pháp luật giới hạn. Thông thường, số tiền tạm ứng dịp Tết sẽ được cân đối giữa mức mà người lao động tự đề xuất và khả năng tài chính của doanh nghiệp. Tùy vào mục đích chi tiêu mà người lao động có thể chủ động đề xuất mức lương cần ứng trước với phía doanh nghiệp. Báo tin tức cập nhật hôm qua tại nghĩa trang Hàng Dương và đền thờ Côn Đảo, huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Côn Đảo tổ chức lễ giỗ lần thứ 73 của nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu ngày 23 tháng 1 năm 1952, 23 tháng 1 năm 2025. Mở đầu buổi lễ, các đại biểu đã đến đặt vòng hoa dâng hương tại phần mộ của nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu tại khu B nghĩa trang Hàng Dương. Tiếp đó, các đại biểu đến đền thờ Côn Đảo tham dự các hoạt động khai lễ, thỉnh chuông dâng hương, dâng hoa tri ân tưởng nhớ nữ anh hùng Võ Thị Sáu.
Chị Võ Thị Sáu sinh năm 1933 ở huyện Long Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tham gia cách mạng từ năm 14 tuổi. Đến tháng 2 năm 1950, chị Sáu bị địch bắt. Dù dùng mọi cực hình thủ đoạn để tra tấn, nhưng địch không khai thác được gì, nên đành đưa chị về giam ở Khám Chí Hòa, Sài Gòn. Một năm sau, thực dân Pháp đưa chị ra xét xử và kết án tử hình. Ngày 21 tháng 1 năm 1952, thực dân Pháp đưa chị Sáu ra Côn Đảo giam giữ và xử bắn vào rạng sáng ngày 23 tháng 1 năm 1952. Là người chiến sĩ kiên cường, dũng cảm, trung thành, chị Võ Thị Sáu là người tử tù đầu tiên ở Côn Đảo, cũng là người nữ tù nhỏ tuổi nhất được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 2 tháng 8 năm 1993. 73 mùa xuân đã trôi qua, nhưng cuộc đời và những huyền thoại về chị Võ Thị Sáu vẫn luôn in đậm trong lòng người dân Việt Nam nói chung và với người dân sinh sống trên mảnh đất Côn Đảo nói riêng.
Hàng năm, lễ giỗ nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu được huyện Côn Đảo tổ chức trang trọng thành kính, trở thành một trong những sự kiện văn hóa lớn trên huyện đảo, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương tham dự. Lễ giỗ nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu là dịp để nhân dân Côn Đảo và du khách tham dự cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử, bồi đắp thêm tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, từ đó ra sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển, giàu đẹp. Thông tấn xã Việt Nam Thông tin chiều hôm qua tại khu vực Hồ Văn di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội đã khai mạc hội chữ Xuân Ất Tỵ với chủ đề Thực học.
Ông Lê Xuân Kiều, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám cho biết tinh thần hiếu học, trọng hiền đến nay luôn là phẩm chất quý báu của dân tộc. Xuyên suốt chiều dài lịch sử, tinh thần hiếu học, trọng hiền đó là hun đúc nên những nhân tài cho Việt Nam. Đất nước đang bước những bước đi mạnh mẽ trên chặng đường đổi mới, dân tộc đang vươn mình mạnh mẽ, đó là lý do triển lãm thư pháp với chủ đề Thực học được tổ chức xuyên suốt hội chữ năm nay. Văn miếu xưa nay luôn là biểu tượng của học vấn, khoa cử, là cái nôi hiện tại cho đất nước. Hòa chung không khí đổi mới của dân tộc, hội chữ xuân năm nay khơi lại mạch nguồn, tiếp tục tôn vinh giá trị truyền thống tốt đẹp nghìn năm và khởi đầu mùa xuân mới.
Điểm nổi bật ấn tượng ban đầu với khách tham quan hội chữ xuân là 18 cột chữ xung quanh không gian trưng bày được viết thư pháp chữ Hán với nội dung khuyến học văn, tức là bài văn khuyến học của thuần hoàng đế Lê Thánh Tông, tác gia lớn của nền văn học cổ Trung đại Việt Nam, người có công lớn trong việc phát triển văn hóa giáo dục Việt Nam khi còn trị vì, đặc biệt là làm cho nền khoa cử hưng thịnh bậc nhất các thời kỳ. Ngoài ra thì đang xen trong không gian triển lãm là các tác phẩm thư pháp Hán Nôm kết hợp với thư pháp quốc ngữ với giá trị nghệ thuật cao được sắp đặt trưng bày đang xen giữa các biểu tượng. Hội chữ xuân 2025 sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 9 tháng 2 năm 2025, tức là ngày 24 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến 12 tháng Giêng năm Ất Tỵ, giờ mở cửa hàng ngày từ 8 giờ đến 22 giờ. Gần 1.000 sản phẩm đặc sản từ 49 tỉnh, thành phố trên cả nước đã có mặt tại phiên chợ Tết Xanh Quà Việt Xuân Ất Tỵ 2025, thu hút đông đảo người dân đến mua sắm.
Theo Sài Gòn Giải Phóng Online, phiên chợ Tết Xanh Quà Việt Xuân Ất Tỵ 2025 diễn ra từ 23 đến 26 tháng 1 năm 2025 tại văn phòng Trung tâm Dịch vụ Xúc tiến Thương mại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Quy tụ gần 1.000 sản phẩm đạt tiêu chí xanh, sạch, tươi, an toàn. Đây là năm thứ 11 Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp BSA cùng chương trình Khởi nghiệp Xanh tổ chức. Phiên chợ góp phần đưa các sản phẩm an toàn đến gần hơn với người tiêu dùng.
Tiếp theo là thông tin y tế cập nhật từ các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị, VTV Online cho biết Tết năm nay có kỳ nghỉ dài, nhu cầu máu cấp cứu và chữa bệnh dự kiến sẽ tăng. Các bệnh viện đã chuẩn bị kỹ càng, đồng thời kêu gọi người dân hiến máu.
Tại các cơ sở y tế, nhân lực cơ sở vật chất phục vụ điều trị bệnh nhân Tết cũng đã được chuẩn bị kỹ càng, nhất là nguồn máu cấp cứu. Nhiều người dân cũng tranh thủ những ngày này để hiến máu, giúp nguồn máu dự trữ dồi dào cứu chữa cho bệnh nhân. Tại bệnh viện truyền máu huyết học thành phố Hồ Chí Minh, hơn 11.200 túi máu đã được dự trữ. Dự kiến số túi máu dự trữ đạt được trước Tết là 12.000 túi máu. Lượng hồng cầu, tiểu cầu dự trữ đầy đủ cho dịp Tết Nguyên đán, với các tiểu cầu đậm đặc việc cấp phát chỉ sử dụng trong vòng 4 đến 5 ngày. Do đó bệnh viện cũng đã dự trữ và tiếp tục có kế hoạch vận động người hiến tiểu cầu trong những ngày Tết.
Cấp cứu bé sinh non trên xe ô tô qua cuộc gọi video call là thông tin trên báo Nhân dân cho hay. Chị B 40 tuổi chuyển dạ sinh khi thai nhi mới chỉ 28 tuần 5 ngày khi đang trên đường đến bệnh viện. Ngay lập tức người nhà chị B gọi đến trung tâm cấp cứu 115 thành phố Hồ Chí Minh nhờ giúp đỡ.
Trung tâm cấp cứu 115 thành phố Hồ Chí Minh cho biết sau khi nhận được cuộc gọi của gia đình chị B, các điều phối viên của trung tâm đã lập tức trấn an gia đình, đồng thời xác định vị trí và điều động xe cấp cứu gần nhất đến hiện trường. Theo thông tin từ gia đình sản phụ, thấy chị B đau bụng có dấu hiệu dở ối nên gia đình nhanh chóng đưa chị từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh bằng xe ô tô. Tuy nhiên, khi vừa đến bến phà Phước Khánh, chị B đã sinh bé ra ngoài khi thai nhi mới được 28 tuần 5 ngày. Trong tình trạng hoang mang và lo sợ, gia đình đã gọi đến tổng đài cấp cứu 115 nhờ sự giúp đỡ.
Đại diện trung tâm cấp cứu 115 thành phố Hồ Chí Minh thông tin, nhận định đây là một trường hợp sinh non, cả mẹ và bé đều có nguy cơ cao. Điều phối viên trung tâm đã ngay lập tức kết nối video call để hướng dẫn gia đình thực hiện các biện pháp sơ cứu. Sau khi kết nối thì thấy tình trạng của chị B được đánh giá là tỉnh táo, nhưng em bé lại tím tái và không khóc. Dưới sự hướng dẫn của điều phối viên, gia đình đã kích thích cho em bé khóc và thực hiện các bước giữ ấm, lau sạch mũi miệng ngay trên xe. Tuy nhiên sau 10 phút em bé tiếp tục có dấu hiệu không khóc, không có dấu hiệu thở. Điều phối viên tiếp tục hướng dẫn gia đình thực hiện ép tim cho bé và theo dõi cho đến khi đội cấp cứu đến.
15 phút sau, nhóm cấp cứu từ bệnh viện Nhà Bè đã có mặt tại hiện trường ghi nhận bé tím khóc khi kích thích. Sau đó, ekip nhanh chóng tiến hành hồi sức sơ sinh kẹp cắt rốn, sổ nhau và chuyển vào bệnh viện Từ Dũ thành phố Hồ Chí Minh. Tại bệnh viện ghi nhận tình trạng mẹ tỉnh, bé Hồng khóc lớn. Hiện nay con của sản phụ B đang thở máy do hội chứng suy hô hấp và đang được tiếp nhận các chăm sóc tích cực của đơn vị hồi sức sơ sinh. Còn sản phụ B hồi phục tốt và đã được xuất viện vào chiều qua.
10 phút đọc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.